dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Trân Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi, và bây giờ kính mời quý vị theo dõi trên đài Văn hóa và Lịch sử Việt Nam. Phần thực hiện chương trình ngày hôm nay thì có giáo sư Đoàn Viết Hoạt và anh Trần Quốc Sĩ bên kia đầu dây. Xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Vâng, xin chào anh Trân Anh và chào toàn thể quý vị.
Vâng, một người nữa mà chúng ta cũng đã nghe tiếng trong mấy tuần qua đó là anh Trần Quốc Sĩ. Xin chào anh Sĩ ạ.
Dạ, xin chào anh Trần Anh và kính chào quý vị.
Vâng, hôm nay Sĩ nghe rõ tiếng Trần Anh chưa?
Cũng còn hơi nhỏ anh Trần Anh ơi. Có thể nào anh Trần Anh nói lớn lên hơn một chút xíu?
Rồi.
Thì tốt lắm.
Rồi, để Trần Anh sẽ cố gắng ha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một trong những nhân vật đã để lại một cái lịch sử dấu ấn lịch sử Việt Nam của chúng ta vào cái thế kỷ trước, tức là vào khoảng 1930 và 1940. Đã để lại cái dấu lịch sử mà chúng ta cũng đã duyệt qua trong mấy tuần lễ qua, và ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục nói đến một nhân vật là lịch sử đã ghi lại lịch sử rất là đặc biệt trong cái miền Tây Việt Nam của chúng ta, đó là Đức Huỳnh Phú Sổ. Thì những lần trước chúng ta cũng đã đề cập tới những cái sinh hoạt của Đức Huỳnh Giáo Chủ, mặc dù một thời gian rất là ngắn, không có bao trẻ và ngắn, nhưng mà rất là có những cái đặc sắc mà chúng ta chưa có nói hết, và ngày hôm nay chắc chắn là chúng ta sẽ lại tiếp tục trong cái vấn đề đó. Hôm trước chúng ta đang nói về cái vấn đề mà khai đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ, và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ còn nói tiếp về khai đạo, và ngay sau đó thì vấn đề mà lập ra một cái đảng cũng là một điều rất là đặc biệt. Thì không biết rằng giáo sư Đoàn Viết Hoạt có câu hỏi nào trước tiên cho anh Sĩ trước tiên thì giáo sư.
Vâng, thì thực sự ra chúng ta rất là quan tâm đến Đức Huỳnh Giáo Chủ và đạo Hòa Hảo cũng như đảng Dân Xã, một cái người mà rất là trẻ nhưng đã tạo được hai cái hoạt động và nó còn ảnh hưởng cho tới bây giờ đó, tức là đạo Hòa Hảo và đảng Dân Xã. Thành ra chúng tôi mong rằng là anh Trần Quốc Sĩ sẽ nói rõ cho mọi người biết rằng cái việc thành lập cái đạo Hòa Hảo và nó như thế nào, nó phát triển như thế nào, nó đã tạo ảnh hưởng như thế nào đối với quần chúng ở miền Tây, và còn về cái đảng Dân Xã thì nó đã hình thành như thế nào với cái sự cộng tác của những ai, và nó đã đạt được cái hoạt động đến đâu trước khi mà Đức Huỳnh Phú Sổ không còn xuất hiện và hoạt động nữa.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Thì cũng như trong hai buổi nói chuyện vừa rồi, thì chúng tôi cũng có nói sơ lược về lịch sử của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thì xin nhân dịp này tóm tắt để chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện về cái quá trình khai đạo và lập đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng của Đức Thầy. Như đã trình bày, vào ngày 18 Tây tháng 5, năm Kỷ Mão, và cái đó là năm âm lịch, thì tính ra là ngày 4 Tây tháng 7 năm 1939, thì lúc đó Đức Huỳnh Giáo Chủ chánh thức tuyên bố khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì lúc đó Ngài chỉ chưa tròn 20 tuổi. Thì sau khi khai sáng nền đạo, thì Đức Thầy song song với cái việc trị bệnh Ngài thuyết pháp thao thao bất tuyệt, và nhiều cái vị trí thức, văn gia, thi sĩ thời đó đến chất vấn đều phải nhận là Ngài là một bậc siêu phàm. Thì cái tôn giáo, để nhắc lại, thì tôn giáo mà chúng ta thường gọi là Hòa Hảo, thì cái tên danh xưng chánh thức là Phật giáo Hòa Hảo, vì đấy là đạo Phật, vì theo đạo Phật và được sáng lập tại làng Hòa Hảo. Thì như là trong các lịch sử các tôn giáo Tây Phương cũng như Đông Phương, thì các nhà khai đạo và truyền đạo thì họ thường mở đầu bằng cái việc trị bệnh và phát thuốc, vừa thể hiện cái tinh thần từ bi, cứu khổ, vừa tạo cái tâm lý thuận tiện cho cái việc truyền đạo. Truyền đạo mới là một cái việc chính yếu và lâu dài. Thì Đức Huỳnh Giáo Chủ và gần như là hầu hết tất cả những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đều biết đến Tứ Ân. Thì Tứ Ân đây là ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân Tam Bảo, ân đồng bào và nhân loại. Thì đó là Tứ Ân. Thì vì dạy cái Tứ Ân mà trong đó có cái ân đất nước, và cái ân đất nước này Đức Thầy dạy là nếu là một người nông dân thì một người công dân của một đất nước thì chúng ta phải có cái bổn phận là bảo vệ cái đất nước đó khi bị kẻ xâm lược, xâm lăng dài xéo. Ngài dạy rằng người tín đồ phải ráng nâng đỡ cái xứ sở quê hương vào lúc cái nghiêng nghèo và làm cho trở nên cường thạnh hơn. Phải ráng cứu nước khi mà kẻ ngoài thống trị đất nước. Và Ngài nói là bờ cõi vững lặng thì thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu thì mình ta mới ấm. Và vì cái lời dạy của Đức Thầy là một người tín đồ phải làm sao bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng dài xéo, nên chính quyền Pháp vào cái thời đó để ý về những cái hoạt động giảng đạo của Đức Thầy. Bởi dưới bắc của thực dân Pháp vào cái thời đó, thì khi mà có một cái phong trào quần chúng xuất hiện và phát triển mạnh mẽ, ồ ạt như vậy, thì nó là một cái lực lượng rất là nguy hại đối với cái chế độ Pháp vào thời đó. Thì sau đó Đức Thầy bị chính quyền Pháp giam giữ và dời đi nhiều nơi, và cũng nhờ ơn trên hộ độ và cũng nhờ các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã giúp che chở và đưa Đức Thầy trốn cái sự bắt bớ của Pháp. Và sau đó vì cái sự tranh chấp giữa Nhật và Pháp vào lúc đó, nên phải nói là có một khoảng thời gian là cũng nhờ vào cái sự can thiệp của tòa đại sứ Nhật vào lúc đó mà Pháp buộc phải thả thầy ra. Thì đó là cái sơ lược vào cái thời buổi lúc ấy. Và sau đó thì Đức Thầy mới tiếp tục làm và tổ chức những cái hội và đưa đến cái việc thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. Cái hội mà đầu tiên Đức Thầy lập ra là cái hội tên là Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp Hội. Cái hội lúc đó Đức Thầy lập ra để nhằm mục đích là liên hiệp các tông phái đạo Phật để nghiên cứu, truyền bá đạo Phật và thực hiện các công tác từ thiện. Nhưng mà cũng cái công tác, cái kết quả của cái hội đó cũng không có khả quan lắm vào cái thời đó, là vì các nhà sư vào thời ấy cũng mang nặng cái tinh thần riêng chùa riêng Phật, nên cái hội Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp Hội nó không có thành công lắm. Thì sau ngày mà Nhật Đảo Chánh Pháp đó, thì Đức Thầy mới thành lập Việt Nam Độc Lập Vận Động Hội. Và cái đó là một cái tổ chức chính trị. Đức Thầy có công bố những cái bản hiệu triệu để kêu gọi toàn dân, đủ mọi tầng lớp tham gia cuộc vận động cho Việt Nam được độc lập. Và khi Đức Thầy đi kinh lý các tỉnh miền Tây để trấn an dân chúng, vì lúc đó giữa Pháp và Nhật có một sự tranh chấp và có một sự thay đổi đột ngột về hành chánh đó, thì Đức Thầy cũng có đi kinh lý để trấn an dân chúng. Và khi mà Đức Thầy quay trở về Sài Gòn, thì lúc đó miền Bắc, giống như kỳ rồi đã nói là miền Bắc đang xảy ra một cái trận đói khủng khiếp. Và vì vậy Đức Thầy có đi một vòng ở Hậu Giang vào tháng 6 và tháng 7 năm 45 để khuyến khích đồng bào nông dân tăng gia sản xuất cứu đói. Thì đấy là một cái cuộc kinh hành mà gọi là cuộc khuyến nông, kéo dài trong vòng 2 tháng. Kính thưa anh Trần Anh và giáo sư khi và quý vị khán thính giả, sau cái cuộc đi khuyến nông đó, thì ngài và ngài phái ông Nguyễn Xuân Thiếp đi ra ngoài Bắc để liên lạc với các đảng phái chính trị ở ngoài đó. Một mặt ngài mới phái nhiều cán bộ về miền Tây để mà hoạt động, và các đoàn thể chính trị tôn giáo. Đức Thầy thành lập Mặt trận Quốc gia Thống nhất để chống Pháp, và trở lại Việt Nam. Lúc đó Pháp đang có mồi trở lại Việt Nam, nên Đức Thầy lập Mặt trận Quốc gia Thống nhất để chống Pháp trở về Việt Nam và giành lấy độc lập. Thì ở cái thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta thấy có sự xuất hiện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một người tên là Trần Văn Dào, ông ta là đại diện cho Việt Minh, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam đó. Thì lúc đó ông Trần Văn Dào mới muốn tham gia vào mặt trận. Và lúc đó ông được mặt trận chấp thuận để có thể có một cái sự đoàn kết rộng rãi. Tuy nhiên khi mà ông Trần Văn Dào đã tham gia mặt trận rồi, nhưng mà họ đã tìm cách cướp những cái công lao và tìm cách lập ra một cái tổ chức riêng. Đấy, cái tổ chức đó nghĩa là họ làm cái việc này mà không có tham khảo ý kiến của Mặt trận Quốc gia Thống nhất. Thì Trần Văn Dào mới âm thầm thành lập ra một cái ủy ban hành chánh Nam Bộ lâm thời, lúc đó gọi tắt là Lâm Quỹ Hành Chánh đó. Thì lúc đó Trần Văn Dào làm chủ tịch, và các chức vụ quan trọng là Trần Văn Dào mới giao lại cho các cán bộ cộng sản nắm giữ, và bất thần tuyên bố là những cái lực lượng của cái ủy ban hành chính Nam Bộ này sẽ tiến chiếp các công sở của Mặt trận Quốc gia Thống nhất. Thì đối với các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà thấy Việt Minh cướp chính quyền và lộ ra cái độc tài rõ rệt đó, thì Mặt trận Quốc gia Thống nhất á, mới phản ứng một cách rất là mãnh liệt. Họ hội họp tìm cách đối phó và trưng ra nhiều bằng cớ chứng minh là Trần Văn Dào trước đây là mật thám cho Pháp. Thì sau những cái sự tranh chấp đó, thì càng ngày nó càng dữ dội hơn. Vào ngày 4 tháng 9 năm 1945 ở cái trường Mỹ Nghệ ở Gia Định, thì đại diện của Mặt trận Quốc gia Thống nhất và phe Cộng sản do Đức Quỳnh giáo chủ chủ tọa, thì có một cái buổi họp và có sự tham dự của Cao Hồng Lĩnh và Hoàng Quốc Việt là thuộc Tổng bộ Việt Minh từ ngoài Bắc đưa vào để tăng cường ứng phó. Vì lúc bây giờ cái ảnh hưởng của Việt Minh trong dân chúng miền Nam nó chưa có, và Trần Văn Dào thì đã bị mất uy tín vì đã bị tố cáo là mật thám cho Pháp. Thì do cái cuộc họp này mà Cao Hồng Lĩnh và Hoàng Quốc Việt đó mới đồng ý là trên nguyên tắc là sẽ cải tổ cái Lâm Quỹ Hành Chánh, là cái tổ chức mà của Trần Văn Dào lập ra. Thì họ đã dùng những cái chiến thuật mềm dẻo nhất thời của Cộng sản vào những cái lúc mà họ yếu á, để trợ lực. Thì Trần Văn Dào phải rút lui, và luật sư Phạm Văn Bạch được bầu ra làm chủ tịch, còn Trần Văn Dào thì xuống làm phó chủ tịch kiêm ủy trưởng quân sự. Thì vì muốn tỏ cái lòng tinh thần đoàn kết vào lúc đó, thì Đức Quỳnh Giáo Chủ mới nhận làm cố vấn đặc biệt cho cái Lâm Quỹ Hành Chánh này. Thì vì cái sự tố cáo và chỉ trích và phản đối mãnh liệt nói trên, mà sau này bọn Trần Văn Dào đã bắt giam và sát hại rất là nhiều người trong mặt trận, và tổ chức bao vây trụ sở để tìm cách bắt Đức Quỳnh Giáo Chủ, nhưng mà họ bắt không được. Thì vào ngày 8 tháng 9 năm 1945 đó, thì ở Cần Thơ là cái nơi mà lúc xưa tôi lớn lên, có một cái cuộc biểu tình mà của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được coi là quan trọng nhất trong cái cuộc sinh hoạt cách mạng tại miền Tây. Thì cũng như các cuộc biểu tình tại Sài Gòn, cuộc biểu tình ở Cần Thơ cũng có mục tiêu là bày tỏ nguyện vọng đòi phải độc lập, đất nước độc lập, biểu dương cái ý chí và lực lượng. Nhưng mà thêm cái khẩu hiệu vào lúc đó, cái cuộc biểu tình ở Cần Thơ, thêm một cái khẩu hiệu nữa là chống độc tài, để nhằm mục đích đòi hỏi cải tổ cái hàng ngũ lãnh đạo trong cái Ủy ban Hành Chánh Nam Bộ đó. Thì ban tổ chức cuộc biểu tình này có xin phép của Ủy ban Hành Chánh ở tỉnh Cần Thơ hẳn hoi, nhưng mà vì trong ủy ban này các bộ cán bộ Cộng sản nắm các chức vụ then chốt, nên bọn chúng muốn bẻ gãy thanh thế của cái nhóm đấu tranh, và thêm vào cái việc mà cá nhân của Trần Văn Dào đã bị Đức Quỳnh Giáo Chủ chỉ trích, nên ông Trần Văn Dào đã chỉ thị đàn áp mãnh liệt cái cuộc biểu tình, và gán cho cái cuộc biểu tình có mục đích quá khích là đảo chánh và chiếm Cần Thơ. Việt Minh vào lúc đó đã xả súng bắn vào các đoàn biểu tình, đã làm nhiều người chết và bị thương. Chính quyền Cần Thơ thì do Việt Minh nắm giữ, nên họ còn bắt và đưa ra xử tử tại sân vận động Cần Thơ các cán bộ cao cấp của Phật giáo Hòa Hảo. Thì những người bị đưa ra xử tử là ông Huỳnh Thành Mậu. Ông Huỳnh Thành Mậu là bào đệ của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Ông Trần Văn Hoành là trưởng nam của ông Năm Lửa, Trần Văn Soái là một trong những cái vị tướng của bên Phật giáo Hòa Hảo. Và Nguyễn Xuân Thiếp là người mà trước đây Đức Thầy đã phái ra Bắc để liên lạc các đảng phái chính trị. Thì cái cuộc nội chiến, hoặc là cuộc chiến giữa Phật giáo Hòa Hảo, của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và Việt Minh, và là tiền thân của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, cái cuộc chiến đẫm máu khốc liệt đó đã bắt đầu từ cái cuộc biểu tình ở Cần Thơ đó. Việt Minh bắt và giết rất là nhiều các bộ cao cấp của Phật giáo Hòa Hảo ở các tỉnh miền Tây, nhất là ở Long Xuyên và Châu Đốc. Tất nhiên tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng có phản ứng tự vệ, nên tạo ra một cái tình huống đối nghịch giữa chính quyền Việt Minh và Phật giáo Hòa Hảo vào cái khoảng thời gian đó. Dạ, chúng tôi xin ngưng đây để trước khi nói tiếp về cái vấn đề Đức Thầy lập đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng.
Vâng, cảm ơn anh Sĩ. Trước khi mà chúng ta đi xa hơn một chút xíu, đi sâu hơn một chút xíu về cái vấn đề mà các hoạt động về đảng phái đó, thì Trần Anh muốn trở lại cái vấn đề mà khai đạo một chút xíu. Trần Anh có đọc rất nhiều các tài liệu về vấn đề mà Phật giáo Hòa Hảo, thì Trần Anh thấy rằng bên Phật giáo Hòa Hảo có một nét rất là đặc biệt. Cho tới giờ phút này, Trần Anh kiểm nghiệm lại những cái hoạt động đặc biệt là ở trong miền Tây của Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ đó, thì các tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo cho tới giờ phút này hầu như là họ vẫn giữ được một cái tôn chỉ của đạo Hòa Hảo. Mà Trần Anh nghĩ rằng hồi nãy anh sĩ có nói là cái tứ ân, một trong cái tứ ân là tứ ân ân về tổ quốc đó, thì có lẽ đây, có phải chăng đây là một cái tôn chỉ đặc biệt, rất đặc biệt mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã truyền dạy lại cho các tín đồ, đặc biệt là tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo cho tới giờ phút này coi tổ quốc là trên hết. Trong khi đó các tôn giáo khác họ có nói đến các vai trò của các tín hữu, nhưng mà Trần Anh chưa thấy rằng có một cái tôn chỉ nó mạnh mẽ đến nỗi mà bây giờ các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo coi đấy là một cái sức mạnh để mà họ chiến đấu. Cho tới giờ phút này họ không thể nào nương tay và không bao giờ chấp nhận cái chế độ cộng sản. Phải chăng đây là một cái một cái tôn chỉ rất là quan trọng trong Phật giáo Hòa Hảo thưa anh, hoặc là đây là một cái vấn đề mà đưa đạo vào đời rất là sát vào với cái thực tế, anh sĩ nghĩ như thế nào?
Vâng, cảm ơn anh Trần, anh đã đặt câu hỏi. Thì với cái kiến thức hạn hẹp của tôi thì tôi cũng nghĩ như là anh Trần Anh vừa nói, vì trong, chúng ta nên nhớ là vào cái thời điểm đó và kéo dài cho tới bây giờ, thì cái tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là những người xuất phát từ miền Tây, Nam Bộ, mà phần đông là nông dân. Họ rất là chất phác. Nông dân mà nhiều khi vào cái thời điểm đó họ không được ăn học nhiều, và con cháu của họ cũng là xuất phát từ nghề nông. Và vì vậy khi mà Đức Thầy giảng đạo, Đức Thầy đã viết sấm giảng và thơ bằng những cái từ ngữ rất là đơn giản để người tín đồ có thể học thuộc lòng. Và cũng như nếu mà chúng ta nhớ vào cái thời đó, ở những cái vùng có đạo Phật giáo Hòa Hảo thì có những cái đọc giảng đường, thì những cái nơi mà các vị trưởng thượng thường lên đọc giảng để cho những tín đồ có thể ngâm nga và thuộc cái lời thầy dạy. Thì thưa anh, xin trở lại cái vấn đề tứ ân, thì ngoài cái ân tổ tiên cha mẹ, ân tam bảo, ân đồng bào, nhân loại, thì nghe ân đồng bào nhân loại thì nó có vẻ hơi chung chung, hơi mơ hồ. Ân tổ tiên cha mẹ và ân tam bảo thì gần như là những cái tín đồ Phật giáo đều học thuộc lòng. Nhưng mà đặc biệt ở đây là Đức Thầy nêu cái vấn đề ân đất nước ra. Thì cái một trong tứ ân là ân đất nước. Và vì vậy cho tới bây giờ, thưa anh, tuy là những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam, mà tôi nghĩ họ là những người tu tại gia, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khác với lại các tông phái của Phật giáo khác là họ không có chùa chiền, là tại vì ở những cái vùng quê, vùng xa không có chùa chiền nhiều. Thành ra cái cách Đức Thầy dạy cho những tín đồ được tu tại gia và thường thường những cái ban trị sự ở địa phương để sinh hoạt và giảng giải đạo pháp, thì họ vẫn tiếp tục hoạt động và họ vẫn dạy cho con em là ngoài cái ân tổ tiên cha mẹ, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại thì còn có cái ân đất nước. Và vì vậy cái ân đất nước lúc nào cũng được tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chú trọng và tìm cách để trả cái ân đấy. Hiện bây giờ thì chúng ta biết là khi trong cái ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo mà chúng ta gọi nôm na là quốc doanh, là tại vì họ được chính quyền Việt Nam cho hoạt động, và những người mà đứng ở cái chức vụ cao cấp nhất của cái ban trị sự Quốc Doanh bây giờ, họ là đảng viên Đảng Cộng sản và họ đã hoạt động cho Đảng Cộng sản. Thì vì cái áp lực của tín đồ trong nước đòi được hành đạo, và cũng có thể là nhờ cái áp lực của các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở hải ngoại, khi chúng tôi nêu cái vấn đề là một tôn giáo như là Phật giáo Hòa Hảo với hơn 2 triệu tín đồ ở Việt Nam mà lại không được hoạt động, thì chính quyền họ mới cho phép cái ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo hoạt động, nhưng mà phải chịu dưới cái quyền chỉ đạo của họ. Không những vậy, những cái sấm giảng thi giang của Đức Thầy họ cũng cắt xén rất là nhiều. Những cái đoạn mà tôi nghĩ đối với họ nghĩ là nhạy cảm, giống như là cái vấn đề mà Việt Minh đàn áp cái cuộc biểu tình ở Cần Thơ, và sau này những cái việc mà họ thủ tiêu hoặc là giết những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cao cấp, và sự hãm hại của họ khi mà họ hãm hại Đức Thầy, thì tất cả những cái tài liệu, những cái thông tin đó đều bị họ cắt xén, không cho phổ biến. Tuy vậy, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam tôi tin là vẫn còn đều biết và còn nghĩ đến cái tứ ân đất nước, cái ân đất nước mà họ phải trả. Có thể là không, bây giờ họ không có làm được cái việc lớn, nhưng mà họ vẫn nhớ, và trong tương lai khi có cơ hội thì họ sẽ thực thi cái cách báo đáp ân đất nước đó. Như Đức Thầy đã dạy là nếu mà hãy tùy tài và tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở, nếu mà không có đủ tài lực để đảm đương cái việc lớn đó, thì mà chưa có gặp cái thời cơ để giúp đỡ quê hương, thì chúng ta cũng phải ráng tránh, đừng làm gì sơ suất đến nỗi phải làm hại cho quê hương, làm cho quê hương đau khổ, chứ đừng có giúp sức cho cái kẻ ngoại địch gây tổn hại đến đất nước. Thì vì vậy mà tôi nghĩ những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây hiện bây giờ, tuy là họ có tham gia, mà đối với tôi, những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà có đi đến tham gia hành đạo, cho dù họ có hành đạo ở trong cái ban trị sự của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo do chính quyền lập ra đi nữa, thì với cái cương vị là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thì tôi nghĩ họ vẫn nghĩ và vẫn nhớ đến cái tứ ân và ân đất nước của Đức Thầy đã dạy. Và có thể là hiện bây giờ thời cơ nó chưa có chín mùi để họ hoạt động, nhưng mà tôi nghĩ là trong tương lai rồi thì cái thời cơ đó nó cũng sẽ đến. Cảm ơn anh Trần Anh.
Tôi cảm ơn anh sĩ. Tôi nghĩ rằng là mình phải có một cái buổi để mà anh sĩ trình bày cho mọi người hiểu rõ hơn về cái cả hai cái phần về giáo lý của Hòa Hảo và cái phần về chủ trương đường lối của Đảng Dân Xã. Tôi nghĩ hôm nay còn có một số vấn đề nữa mà chính tôi cũng muốn anh sĩ trình bày thêm cho nó cụ thể hơn, để mọi người đang nghe cái chương trình này có thể hiểu rõ về cái tổ chức của đạo Hòa Hảo. Bởi vì như anh sĩ nói đó, thì đạo Hòa Hảo nó là một cái đạo rất là đặc biệt, nó là đạo Phật giáo, nhưng mà nó là một cái Phật giáo mà gần như là nó khác hẳn với cái Phật giáo của Việt Nam cũng như là của các nước khác ở trên thế giới đó. Là gần như nó không có một cái hệ thống cơ cấu của cái giáo hội. Theo như tôi hiểu, mong rằng anh sĩ sẽ làm sáng tỏ thêm cái điểm này. Thí dụ như khi nói về cái ban trị sự trung ương của Hòa Hảo chẳng hạn, thì tôi cũng hiểu rằng là cái ban trị sự này ở đâu mà ra, và vì nó không có một cái giáo quyền nó rõ ràng, hay là một cái vị giáo chủ ngoài cái người sáng lập ra là Đức Huỳnh Giáo Chủ, thì sau Đức Huỳnh Giáo Chủ thì ai là cái người mà đứng đầu của Phật giáo Hòa Hảo, và cái người đó ở đâu ra, cũng như là cái hội đồng trị sự ở đâu ra. Đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là ở các địa phương thì nó hình thành như thế nào, và nó có một cái giáo quyền từ trên trung ương xuống địa phương hay không. Thứ ba nữa là theo tôi hiểu thì gần như là không có các vị tu sĩ, tức là những người mà tách biệt ra khỏi tín đồ giống như các Phật giáo khác. Thì đó là những cái điểm mà tôi nghĩ rằng là chúng tôi cần muốn hiểu thêm. Rồi thêm một điểm nữa là trong cái từng cái địa phương đó, thì tôi hiểu là nó có những cái, nó không có chùa, nhưng mà nó có những cái chỗ để mà đọc kinh, hoặc là đọc những cái lời sấm giảng, hoặc là giảng về những lời sấm giảng đó. Thì có phải là tại mỗi cái đó nó được thiết lập ở đâu, ở từng xã, từng làng, và ai là cái người điều hành nó, và vân 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 vân. Tóm lại là có lẽ là nhờ anh Sĩ nói rõ hơn về cái tổ chức của giáo hội Hòa Hảo.
Dạ, cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt đã đặt câu hỏi. Thì theo sự hiểu biết của chúng tôi, thì như đúng là như Đức như giáo sư vừa nói, thì cái hệ thống tổ chức của Phật giáo Hòa Hảo, thì đoàn thể Phật giáo Hòa Hảo được vào ít nhất là vào cái thời đó, thì sau này có thể là có một chút thay đổi, nhưng mà cái đoàn thể Phật giáo Hòa Hảo thì được quản trị bởi một cái hệ thống ban trị sự. Ở đây chúng tôi nói là một cái hệ thống, thì các ban trị sự đó được thiết lập từ mỗi ấp, mỗi xã, mỗi quận, mỗi tỉnh, trên hết là một cái hội đồng trị sự trung ương. Thì mỗi ấp như vậy lúc đó chia ra làm nhiều chi hội. Nhờ là một cái tổ chức đi sâu vào tới cái hạ tầng cơ sở của quần chúng, nên cái sự điều hành công việc được khá chặt chẽ, và các chỉ thị được thi hành suốt từ trung ương xuống đến các chi hội. Thì cái nguyên tắc tổ chức và điều khiển là dân chủ, tức là có bầu cử. Thì trong những cái cuộc bầu cử đó thì các tín đồ bầu cử sẽ lựa chọn ra đại diện của mình và các ban trị sự ấp, và sau đó các ấp mới bầu ban trị sự xã, và các ấp xã bầu ban trị sự quận, rồi tỉnh, rồi tỉnh mới bầu lên trên cái hội đồng trị sự trung ương. Về cái thành phần lãnh đạo đó, thì cái nguyên tắc dân chủ làm cho các trị sự viên được bầu có một cái tính chất đại diện, bởi vì họ đã được lựa chọn theo một cái tiêu chuẩn đạo đức, nên đương nhiên họ có một cái uy tín để điều hành mọi việc. Do đó về cái vấn đề giáo quyền đó, thì họ được tôn trọng theo một cái nguyên tắc là hạ cấp thì phục lòng thượng cấp, phục tòng thượng cấp. Các ban trị sự thì thường thường có khoảng từ 10 cho đến 15 người. Hội đồng trị sự trung ương lúc đó thì gồm có khoảng 23 người. Bên hội đồng trị sự trung ương thì có hội đồng bảo pháp, thì đặc trách về cái vấn đề thi hành kỷ luật theo giới điều của đạo. Trên hết là có vị lãnh đạo tinh thần tối cao, thì lúc đó là Đức Huỳnh Giáo Chủ là người khai sáng ra mối đạo. Thì ở những cái vào cái lúc mà được khai sáng năm 1939 đó, là vì Việt Nam lệ thuộc vào Pháp, nên người Pháp nhiều lần đã ngăn chặn không cho những cái tổ chức được hình thành. Cái vấn đề mà trong cái cộng đồng, khi mà những cái vị mà chúng tôi là gọi là tu sĩ tại gia, trong Phật giáo Hòa Hảo không có một cái sự tách rời giữa một người tu sĩ phải tách rời ra gia đình để vào chùa. Chúng tôi không, vào thời gian đó không có chùa chiền, mà chỉ có những cái ban trị sự hoạt động và người dân, những người tín đồ thì sinh hoạt ở địa phương và tu tại gia. Có những cái đọc giảng đường thường thường mà lúc chiều nay tôi đã có tìm được một cái bức ảnh ở Cần Thơ, ở bên xóm Chài có một cái đọc giảng đường, theo tôi biết thì hình như là cái đọc giảng đường đó bây giờ đã bị chính quyền phá hủy rồi, nhưng mà các đọc giảng đường đó thì là nơi để mà qua cái hệ thống loa ở những cái vùng mà đông tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì nơi phát thanh kinh giảng để mọi người nghe. Thì gần như là lúc đó trong cái hệ thống để chúng tôi quay trở lại cái vấn đề hệ thống ban trị sự đó, thì thường phía trên cùng là hội đồng trị sự trung ương, rồi sau đó thì các ban trị sự tỉnh, lúc đó là gần như là tất cả mọi nơi ở miền Nam đều có, như An Giang, Châu Đốc, Sa Đéc, Kiến Phong, Kiên Giang, vân vân. Rồi cũng có những cái tu viện, những cái tu viện, những cái đọc giảng đường, và đặc biệt là những cái hội quán. Thì hội quán là nơi để các ban trị sự họp và gặp các tín đồ. Thì vào cái khoảng mà tôi nhớ không lầm đó, là lúc đó chúng tôi có khoảng chừng 400-500 cái hội quán. Thì đó là cái cách hoạt động và cái hệ thống tổ chức của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây lúc đó. Thưa giáo sư,
cho tôi hỏi thêm một chút về chi tiết giữa ban trị sự với tu sĩ và với tín đồ thì có sự khác biệt không? Tôi muốn nói sự khác biệt ở đây là thí dụ như trong các tôn giáo khác thì mình thấy các tu sĩ là những người có những cấp bậc, chẳng hạn như Phật giáo thì có hoặc có thượng tọa, có đại đức, có thượng tọa, có hòa thượng, ví dụ như vậy. Công giáo cũng có những cái chức vụ khác. Thì ở trong Hòa Hảo có sự phân biệt đó không? Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai đó là những người mà đi tin theo Hòa Hảo thì có phải qua một cái thủ tục nào không? Và có phân biệt tín đồ với tu sĩ hay không?
Vâng. Thì theo tôi biết á, trong Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi không có những cái cấp bậc như những cái đạo khác. Thì như lúc nãy nói là những cái vị tu sĩ có hai hạng tu sĩ trong Phật giáo Hòa Hảo, có những người đi tu và không có gia đình và họ là những người dành toàn cái cuộc đời của họ cho việc tu hành, và những người đó thì có thể họ ở nhà hoặc là nhiều khi họ cũng vào những cái nơi tu niệm. Còn về cái ban trị sự thì những người mà được bầu lên là những cái vị chức sắc trong ban trị sự. Chứ những cái những người mà tu sĩ của Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi không có có cấp bậc như là trong Phật giáo và những cái tôn giáo khác, thưa giáo sư.
Vâng, tiện thể cái câu hỏi của giáo sư Đoạt Duyên Hoạt cũng như là buổi nói chuyện của anh sĩ đó, thì Trần Anh có liên tiếp hai câu hỏi cũng liên quan đến vấn đề mà vừa qua đó. Thì thứ nhất đó là phải chăng cái hệ thống tổ chức của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nó không có cái cơ sở hạ tầng nhìn thấy rõ điển hình, phải chăng đó là một trong lý do mà cộng sản không tiêu diệt được cái Phật giáo Hòa Hảo cho tới giờ phút này, sau khoảng gần 80 năm? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó là không biết là bên Phật giáo Hòa Hảo ở hải ngoại này có một cái dịp đã đánh giá được là sau khi mà cộng sản tiến chiếm miền Nam, tức là hơn 40 năm qua đó, thì không biết rằng cái tình hình giáo hội Phật giáo Hòa Hảo với cái sự ảnh hưởng, với cái sức đàn áp của cộng sản Việt Nam cho tới giờ phút này đó, thì không biết rằng có bị có bị giảm cái chất lượng hay không? Nói cho nó dễ hiểu là có bị mai một đi không, thưa anh sĩ?
Vâng. Vâng, cảm ơn anh Trần Anh. Thì để trả lời câu hỏi thứ nhất của anh á, thì tôi nghĩ cái câu trả lời là đúng. Vì cái cách nghĩa là đã hơn từ 75 đến nay hơn 40 mấy năm thì cái mà khó bị tiêu diệt và trong chính quyền Việt Nam đã nhiều lần họ muốn dập tắt, vì cái khoảng thời gian 75 lúc mà họ vừa chiếm miền Nam á, thì tôi nghĩ khoảng thời gian đó khi mà họ cấm không cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hoạt động, thì lúc đó họ cũng biết là giữa những cái tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và Việt Minh và tiền thân của Đảng Cộng sản đã có một cái sự đụng độ khủng khiếp và gần như là một cái sự thù hằn giữa hai bên. Nên họ theo tôi nghĩ thì so với lại những cái đạo khác thì họ gồm đạo Phật giáo Hòa Hảo nhất, nhưng thành ra họ không cho hoạt động. Nhưng mà vì cái áp lực đã nói nên họ phải hoạt động, họ phải cho hoạt động, và cái cách mà họ cho hoạt động là họ lập ban trị sự, và do Đảng Cộng sản nắm quyền chỉ đạo, và những người chức sắc lớn trong ban trị sự là những đảng viên. Tuy nhiên theo tôi biết là có thể là một số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vì cái mong muốn được hành đạo, được gặp nhau, được sinh hoạt những cái sinh hoạt từ thiện, hoặc là được muốn nghe lời giảng về đạo, có thể là họ cũng có tham gia, có đi đến những cái ban trị sự đó, hoặc là những cái nơi chốn mà chính quyền Việt Nam cho hoạt động. Tuy nhiên, vì từ trước những cái ban trị sự được thành lập nó đã rải rác, giống như là lúc chúng tôi nói là từ ấp, từ xã lên tới tỉnh rồi thành phố, thành ra những cái mầm mà của những cái ban trị sự nhỏ mà rải rác mọi nơi nó vẫn còn. Và vì vậy cho dù mà chính quyền Cộng sản có muốn dập tắt đạo Phật giáo Hòa Hảo, họ cũng không có thể làm được. Và vì vậy hiện bây giờ lâu lâu thì chúng ta lại thấy trên mạng hoặc là những cái tin tức được đưa ra từ Việt Nam là tại sao có những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị đàn áp một cách dã man. Có những người bị hiện bây giờ vẫn bị bắt, bị tù đày, gia đình bị khó khăn. Cũng như vừa rồi thì chúng tôi được biết là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là anh Nguyễn Hữu Tấn, là cái người mà bị cộng sản công an bắt vào đồn và nói là anh Nguyễn Hữu Tấn đã tự tay cắt cổ mình để tự vận. Thì anh Nguyễn Hữu Tấn là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Thì như anh đã thấy là ở mọi thành phố, mọi xã, mọi ấp đều có những cái mầm của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà họ không chấp nhận, cái sự lèo lái và chiếm đoạt danh xưng của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Và cái đó là một trong những việc mà chúng tôi rất là ưu tư, và thưa anh và giáo sư và quý vị, và vì vậy chúng tôi phải thấy là chúng tôi có bổn phận phải làm sao để mà hỗ trợ những cái tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam mà hiện bây giờ họ không chấp nhận, và họ có cái ý định là hoạt động một cách độc lập với lại cái ban trị sự của cái giáo hội mà chính quyền lập ra. Thưa anh Trần Anh.
Không biết là còn thì giờ không, tôi muốn có một câu hỏi tiếp theo với cái anh sĩ vừa nói đó, và đi liền với cái câu hỏi của Trần Anh đó, là theo cái cách tổ chức như vậy đó, thì cái cơ sở của Hòa Hảo nó không phải ở những cái người tu sĩ hay là ở những cái ban trị sự, mà chính là ở những cái tín đồ, hay nói cách khác ở những người mà đã tin theo. Và thứ hai nữa là nó ở cái sấm giảng, tức là những cái lời giảng của Đức Huỳnh Giáo Sổ chủ. Nó cần cái cơ sở mà tồn tại của nó là ở hai cái đó. Bởi vì nó không có một cái giáo hội hay giáo quyền một cách mạnh mẽ như các tôn giáo khác, cho nên Cộng sản rất là khó mà kiểm soát được, bởi vì không thể nào kiểm soát được từng những người tín đồ một. Đấy là theo tôi hiểu là như vậy. Do đó thì câu hỏi của tôi là cái mà chúng ta cần quan tâm là liệu cái giới trẻ, bởi vì đã hơn 40 năm rồi, những cái người mà trẻ mà lớn lên sau 75 chẳng hạn ở tại miền Tây, họ có còn được truyền thụ cái sấm giảng không, họ có được tự do để mà nghiên cứu học hỏi không, và họ có thật sự là còn quan tâm và còn tin tưởng vào những cái gì Đức Huỳnh Giáo Chủ giảng dạy hay không? Tôi nghĩ rằng đó là cái điều mà tôi rất là quan tâm, và không biết là anh Sĩ có thể soi sáng cái điều đó là không.
Vâng, dạ, cảm ơn giáo sư đã đặt câu hỏi. Thì tuy là tôi chưa có dịp về miền Tây và về thăm những cái địa danh, những cái nơi mà Phật giáo Hòa Hảo được thành lập và phát triển, nhưng mà qua những cái hình ảnh video ở Việt Nam gửi qua, thì những ai mà ở miền Tây thì đều biết là vào ngày 18 tháng 5 là cái ngày mà khai sáng, Đức Thầy khai sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Thì những cái ban trị sự hoặc là những cái vùng mà có cơ sở, có nhiều tín đồ đều làm cái ngày lễ khai sáng đó. Thì theo hình ảnh và phim ảnh thì tôi nhận thấy là tuy là qua bao nhiêu năm, nhưng mà cái lòng tin của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vẫn còn rất là mãnh liệt. Và chúng ta biết là vì nhìn vào cái con số của các tín đồ về tổ đình để làm lễ, hoặc là những người mà chúng ta có thể ở đi, nếu mà ở miền Tây thì những cái hình ảnh của những cái trại cơm miễn phí để phục vụ miễn phí cho các tín đồ hoặc là những khách xa về dự lễ, thì tôi nhận thấy là cái lòng tin và cái sức mạnh của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nó còn rất là mãnh liệt, vì họ không nhất thiết những cái tín đồ trẻ sau này lớn lên, sinh ra và lớn lên sau 75, họ không nhất thiết là họ phải đi đến một cái nơi nào để mà được giảng dạy về giáo lý hoặc là cách tu hiền, mà cái người thầy và những cái người mà giảng dạy cho họ về giáo lý và cách tu hành của một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chính là cha ông của họ. Thì và vì vậy từ trong những cái gia đình, mỗi một cái gia đình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là một cái nơi để đào tạo cho cái thế hệ tới. Họ sống ngoài cái việc làm để nuôi sống hàng ngày, thì họ được những cái tín đồ trẻ được cha ông dạy, và họ làm như là thực hành cái cách thức tín ngưỡng của Phật giáo Hòa Hảo hàng ngày tại nhà của họ.
Vâng, cảm ơn nhạc sĩ đã chia sẻ những cái điều rất là quan trọng mà Trần Anh nghĩ rằng đây, riêng đối với Trần Anh thì Trần Anh nghĩ rằng đây là một cái bài học rất là quan trọng với nhà lãnh đạo trong tương lai. Cái hạ tầng cơ sở của từng người dân một của một đất nước rất là quan trọng, đã đem đến một cái sức mạnh của một cái giáo phái mà Trần Anh nghĩ rằng có lẽ Cộng sản trong tương lai không thể nào mà có thể mà tiêu diệt được. Đây là một cái đề tài rất là quan trọng mà chúng tôi trong tương lai có cơ hội sẽ trở lại. Ngày hôm nay chúng ta không còn giờ nữa. Đáng lẽ ra chúng ta dùng cái phút chót này để Trần Anh muốn nói về cái vấn đề thời sự một chút xíu. Cách đây khoảng 2 tuần lễ thì có lẽ hình như chính bản thân của anh Sĩ cũng có nằm ở trong cái ban điều trần ở trong Quốc hội Mỹ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không còn đủ giờ. Có thể tuần tới chúng ta nếu mà có cơ, chúng ta sẽ đề cập tới cái vấn đề cái tin thời sự. Mà trong cái thời gian này là một trong thời gian rất là nóng bỏng trong vấn đề mà Phật giáo Hòa Hảo, đặc biệt là cái ngày sinh của bên Phật giáo Hòa Hảo đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta phải chấm dứt chương trình tại đây. Thành ra chúng tôi muốn nhờ giáo sư Đoàn Viết Hoàn có đôi lời trước khi mà chúng ta chấm dứt, cũng như lại nhà quốc sĩ. Xin mời giáo sư
anh Trần Anh, cảm ơn anh Sĩ. Hôm nay bản thân tôi cũng đã được biết thêm rất là nhiều điều mà tôi chưa biết về Hòa Hảo. Và tôi tin rằng các vị thính giả nghe đài, và cái này nó cũng là online nữa. Thành ra tôi hy vọng rằng các bạn trẻ trong nước có cái cơ hội để mà nghe được, để mà biết được những cái sự kiện mà Cộng sản luôn luôn là muốn che giấu đi. Và chúng ta biết rằng Hòa Hảo là một cái rất là đặc biệt. Sau khi nghe anh Sĩ, chúng ta hiểu rõ được cái cách phát triển của nó, cách sinh hoạt cũng như là cái nền tảng của nó, thì tôi nghĩ rằng là nó là một cái đặc biệt, không phải của miền Tây không mà của Việt Nam nữa. Thành ra tôi rất mong rằng trong cái kỳ tới đây chúng ta sẽ hiểu rõ hơn nữa về cái nội dung cũng như là cái đường hướng, cái giáo lý cũng như là cái đường hướng của cái Đảng Dân Chủ Xã Hội. Cảm ơn anh Sĩ rất nhiều.
Xin mời anh Sĩ.
Dạ, cảm ơn anh Trần Anh, cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt và cảm ơn quý vị khán thính giả.
Vâng, cảm ơn quý thính giả theo dõi, cũng như là cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt, cảm ơn anh Sĩ đã chia sẻ những cái quan điểm của bên Phật giáo Hòa Hảo. Và chúng tôi xin kính chúc quý thính giả một chiều còn lại bên gia đình và người thân rất là hạnh phúc và bình an. Xin
làm muôn cánh chim bay giờ biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, còn trâu dòng tiền, còn trâu